giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán giả cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng. Chúc anh Quang Hưng sẽ có một ngày đầu tuần thật vui.
Dạ vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên rất là nhiều. Nếu mà có được cái ngày đầu tuần mà vui đó thì ai cũng mong muốn hết để những cái ngày sau đó sẽ dễ dàng hơn, phải không ạ? Đợi cho tới ngày cuối tuần thì lâu quá, phải 5-6 ngày. Tuần vừa rồi đó, dạ vâng, tuần vừa rồi tưởng rằng là bên Dallas sẽ có nhiều mưa nhưng mà cũng có mưa nhưng mà mưa tương đối ít hơn, và chúng ta vẫn còn trong cái nạn hạn hán. Trong khi đó thì Washington là một cái tiểu bang mà cái bản tin hồi sáng chúng tôi có loan ra thì đã có ít nhất là 8 người bị chết bởi vì đất chùi, mà nước thì nhiều quá, mực sông thì tiếp tục dâng cao. Ngày hôm nay thì bên thành phố Dallas khá là đẹp, nhiệt độ cao nhất là 68, thấp nhất là 41, và ngày mai thì nắng cả ngày nhưng mà có thể sẽ có mưa trong ngày thứ tư và ngày thứ năm. Nhiệt độ cũng giảm đôi chút trong ngày thứ tư nhưng mà sau đó thì nó sẽ ấm áp, nhất là cái ngày cuối tuần thì nó có thể rất là nóng rồi. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên tờ Dallas và anh Khôi Nguyên cũng có nói, cũng có nhắc đến là chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama trong vòng tuần này nữa thôi là cái tuần cuối cùng mà chúng ta cần phải ghi danh mua bảo hiểm trong cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Và người ta dự đoán thì cũng còn khá nhiều người, cả triệu người tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục không có bảo hiểm, mặc dù là đây là cái tuần lễ cuối cùng mà mọi người nếu mà muốn mua bảo hiểm rẻ thì cần phải ghi danh. Có rất là nhiều nguyên do tại sao người ta lại không có mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng nói về cái lý do này. Cái thứ nhất thì nhiều người không có hiểu là cái đạo luật này nó như thế nào, mặc dù là họ cũng nghe thoang thoáng là tới ngày 31 tháng 3 là sẽ hết hạn để mà ghi danh. Nhiều cái chuyên gia nghiên cứu họ nói rằng là nếu mà quý vị ghi danh vào cái chương trình của Tổng thống Barack Obama thì chắc chắn sẽ giảm khá nhiều, sẽ được giúp đỡ rất nhiều trong cái việc mua bảo hiểm. Nhưng mà người ta vẫn còn cảm thấy là chính phủ Obama cũng như là chính quyền của các tiểu bang đã không có quảng bá đầy đủ cái trang web healthcare.gov cho tất cả mọi người. Còn riêng về một số các vấn đề, như quý vị cũng thấy là khi mà cái trang web này nó được mở ra thì nhiều cái vấn đề xảy ra về vấn đề trục trặc, người ta không thể ghi danh được. Ngay cả những cái năm 2012 vào cái tháng 5 thì cơ quan sở thuế IOS họ cũng nói rằng là có thể sẽ có thay đổi, bởi vì khi mà đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack ban hành thì sẽ phải có những cái vấn đề mà họ cần phải sửa chữa. Nhưng mà đợi cho tới ngày hôm nay thì nhiều cái vấn đề có liên quan đến sở thuế IOS vẫn còn ở đó. Trước hết là theo như là cái đạo luật thì cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama thì những ai mà họ tuy rằng là lập hôn thú với nhau, sống chung với nhau nhưng mà người ta khai thuế riêng, thì khi mà họ đi mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama thì lại không có cái chọn lựa này. Cho nên là họ đã gặp trở ngại không thể mua được. Và IOS thì họ nói rằng họ sẽ sửa chữa về cái vấn đề này, nhưng mà tới 2 năm rồi Bộ Tài chánh của Chính phủ vẫn chưa có thể thay thế về cái vấn đề này. Ngoài ra thì một số những di dân, mặc dù là di dân hợp pháp ở trong Hoa Kỳ đi chăng nữa thì họ cũng đang gặp vấn đề. Và những cái gia đình mà có con sinh đôi thì họ vẫn chưa có thể giải quyết được về cái vấn đề mà họ có thể di dân như thế nào. Phải đợi cho chính phủ có thể sửa chữa lại một số hoặc là điều chỉnh lại để mà họ có thể ghi danh mua bảo hiểm cho con cái của mình. Thì ngày 31, hôm nay là ngày 24, như vậy chúng ta còn đúng một tuần lễ nữa, là thứ hai tuần sau là cái hạn chót để mà có thể ghi danh. Chúng tôi thấy thì trên hệ thống Đài Sài Gòn có một số các cơ sở họ quảng cáo, họ thông báo là họ sẽ giúp quý vị mua ghi danh vào chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama miễn phí. Thì quý vị cũng dành chút thời giờ để mà có thể liên lạc với họ, miễn làm sao mà chúng ta ghi danh để có thể mua một cái loại bảo hiểm thiệt là rẻ cho gia đình anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, chỉ còn có một phần nữa mà thôi. Tuy nhiên, theo như Khương Nguyên được biết, rất là nhiều người bên ngoài hiện vẫn không có được một lựa chọn được một chương trình bảo hiểm cho mình vì rất là nhiều lý do, anh Quang Hưng. Thí dụ như là bởi vì đặc biệt là quý cụ mà một số người không dùng email nên là họ đã không có nè. Rồi một số người lại là thu nhập không đủ, chứng minh không đủ thì vẫn không có được những cái điều kiện để có thể một có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho bản thân. Thì đây là một điều khá là đáng tiếc, bởi vì nếu mà càng nhiều người tham dự chương trình của Tổng thống Obama thì cái điều kiện cũng như là những cái khoản phải trả thì sẽ càng rẻ hơn. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến nghề nghiệp, khi mà rất là nhiều sinh viên hiện đang học ở các trường đại học hoặc là đang chuẩn bị ra trường đều có một cái băn khoăn là không biết ra trường sẽ làm nghề gì và cũng như là những cái nghề nào sẽ có thể là phù hợp hoặc là đảm bảo cuộc sống cho họ. Thì theo tờ US News and World Report đã cung cấp một danh sách 100 việc làm tốt nhất trong năm. Tốt nhất là như thế nào? Tốt nhất là có nhiều cơ hội tốt, lương cao, việc làm an toàn, công việc tử tế, cũng như là đời sống quân bình. Và những cái công việc liên quan đến computer cũng như là liên quan đến sức khỏe đã chiếm hết tất cả những vị trí đầu trong danh sách 100 công việc được có thể nói là tốt trong năm. Đứng đầu là software developer, tức là những nhà phát triển phần mềm. Theo như Phòng Thống kê Lao động dự đoán là khoảng gần 140.000 công việc làm mới, như những là những liên quan đến cái việc phát triển phần mềm, cũng như là xây dựng database và những người tạo ra các trò chơi, tức là game creator, từ năm 2012 cho đến năm 2022, sẽ cần khoảng 140.000 công việc làm mới cho trong mỗi năm. Bên cạnh đó thì System Analysis cũng là một cái công việc đứng thứ nhì trong bảng 100 công việc tốt nhất. Những người mà biết về phần mềm cũng như là phần cứng, tức là software và hardware, cho phép họ có thể thiết lập được giúp cho các công ty, các hãng xưởng rất là nhiều, cũng được dự kiến sẽ tăng khoảng 127.000 công việc trong cùng thời kỳ. Đứng thứ ba là Dentist, sẽ có thêm khoảng 23.300 việc làm trong ngành nha sĩ cho đến năm 2022. Y tá được huấn luyện đặc biệt, tức là Nursing Specialist, họ có thể làm việc không cần bác sĩ, cũng có thể làm các việc làm liên quan đến cái nghề này thì cũng là có nhu cầu khá là lớn. Theo như bản tin cho biết thì nhu cầu liên quan đến cái ngành Nursing Specialist này thì hiện đang rất là hot và cũng đã yêu cầu rất là nhiều những người mà khi mà đi học, bởi vì cái công việc này liên quan đến vấn đề không, những y tá này không cần phải có bác sĩ thì nên là cái nhu cầu cũng khá là lớn. Bên cạnh đó, một số việc mà chúng ta thấy rằng là rất là hot như liên quan đến vấn đề website cũng như là với những cái vấn đề là giống như là những cái nurse, những cái liên quan đến sức khỏe đều cần rất là nhiều. Cái đứng thứ năm là nghề dược sĩ, thì theo nhu cầu cho biết là có thể gia tăng đến 41.400 công ăn việc làm trong cùng thời kỳ nói trên. Y tá thông thường thì cũng cần rất là nhiều, dự đoán là khoảng 526.800 công việc làm mới sẽ có thể có được trong những năm kế tiếp. Therapy thì đây là những chuyên gia vật lý trị liệu cũng sẽ cần thêm cỡ khoảng là 73.500 công ăn việc làm mới. Bên cạnh đó thì bác sĩ cũng là dự đoán sẽ cần thêm khoảng là 123.300 công ăn việc làm. Và đứng thứ 9 trong danh sách 10 job mà có thể nói là tốt nhất là web developer, tức là những người phát triển các trang mạng, cũng là sẽ yêu cầu có khoảng nhu cầu là khoảng là 28.500. Thì đây là những công ăn việc làm mà có thể nói là cần nhu cầu khá lớn trong những năm tiếp theo. Thì chúng ta thấy rằng về nhu cầu sức khỏe đã chiếm khá là nhiều vị trí trong top 10 công ăn việc làm này. Thì đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì nhu cầu về sức khỏe của mỗi người ngày một tăng. Nhưng mà khá là ngạc nhiên khi mà những job về vấn đề computer cũng như là network đã có những bước chuyển biến khá là nhiều, bởi vì nhu cầu càng ngày càng lớn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nói về cái vấn đề Internet ấy, thì nó mỗi ngày một phát triển. Tuy nhiên ấy, thì người dân, nhất là cha mẹ, ông bà, người Việt Nam ấy, thì chỉ muốn con cái làm thầy chứ không muốn làm thợ. Chẳng hạn chỉ có muốn làm bác sĩ hay là kỹ sư hay là luật sư thôi, chứ không có muốn trở thành những cái nhân viên làm việc giống như là chúng ta thấy đã hái ra tiền trong cái thời gian gần đây cũng như trong tương lai. Thưa quý vị, là trong suốt nhiều ngày qua thì người ta có nói đến cái giải bóng rổ nam đại học NCAA và thành phố Arlington cái sân vận động AT&T trước đây là Cowboy Stadium sẽ là cái nơi để mà họ tổ chức cái Final Four, tức là bốn đội được vào vòng chung kết từ cái ngày mùng 5 cho tới ngày mùng 7 sắp tới đây. Cho nên là báo chí ở bên Dallas này nói khá nhiều về những cái kết quả của cái trận đấu đại học NCAA Nam về bóng rổ. Thì ngày hôm qua là đội Baylor xuất thân từ tiểu bang Texas đã thắng đội Creighton với cái tỷ số là rất là khá cao, 85-55, mà đội Creighton là một trong những cái đội được xếp hạng 3. Trong khi đó đội Baylor của tiểu bang Texas thì xếp hạng 6. Đội Baylor Bears ngày hôm qua thì họ đã thắng một cách rất là vẻ vang. Và quý vị biết là cái hào hứng của NCAA bóng rổ nam nó hào hứng như thế nào, đến nỗi mà ông Warren Buffett, ông nói rằng ông sẽ tặng cho ai đoán chính xác về những cái kết quả của cái giải về NCAA này 1 tỷ Mỹ Kim. Nghĩa là ông ta tặng không cho 1 tỷ, nhưng mà khó đoán chúng lắm, bởi vì chúng ta một trận đấu đoán là khó rồi, mà phải đoán toàn bộ tất cả những cái trận đấu nó thắng như thế nào thì không ai có thể thắng được. Rõ ràng là ông này làm khó người ta đây. Và bây giờ đó thì đội Bea đã tiến sâu vào trong 16 các đội được chuẩn bị cho cái vào vòng chung kết, tức là Sweet 16. Và đây là lần thứ 3 trong vòng 5 năm qua thì cái đội của Bea đã vào tới cái vòng như thế này. Còn riêng về cái đội Wisconsin là một trong những cái đội được xếp hạng 2 sắp tới đây, thì trong ngày thứ 5 là họ sẽ tiếp tục đi vào tiến sâu vào nữa. Và trước khi mà đội Baylor có thể đặt chân vào trong cái sân vận động của AT&T Center thì vào ngày Chủ nhật sắp tới đây thì người ta cũng chú ý đến một số những cái trận đấu mà cuối tuần vừa rồi đã có kết quả. Chẳng hạn như là đội được xếp hạng thứ 10 là Stanford đã thắng đội xếp hạng số 2 Kansas với tỷ số là 60-57, chỉ có thua nhau có 3 điểm mà thôi. Đội đứng hàng thứ 4 UCLA đã thắng đội 12 là đội Austin, San Francisco, thắng với tỷ số là 77-60. Và về phía bên Sweet 16 thì người ta cũng suy đoán là chắc chắn sẽ có những cái đội nó upset những cái đội khác, tức là đi ngược, nó ngựa về ngược đó. Rất là khó đoán trong cái Final Four, tức là bốn đội cuối cùng sẽ được vào vòng chung kết của giải NCAA. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, ông tỷ phú Warren Buffett này chơi khó mọi người quá, bởi vì nếu mà mọi người biết được cái dự đoán được cái chuyện đó thì họ đem đi họ đánh cá cho rồi đi, bởi vì cái số tiền nó cũng sẽ khá là lớn. Nhưng mà cái vấn đề thể thao thì thu hút không những bất cứ những người nào ở trên đất, đặc biệt nước Hoa Kỳ này thì có rất là nhiều các hoạt động thể thao thì đã thu hút được rất là nhiều người. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến điện thoại thì thưa quý vị là chúng ta thường rất là lo lắng cho những con em, đặc biệt là các em nhỏ mà sử dụng điện thoại, bởi vì các em đã spend quá nhiều thời gian cho chiếc điện thoại của mình mà nhiều khi bỏ quên công việc học hoặc là quên đến việc quan tâm đến sức khỏe của bản thân như là ăn uống hoặc là tắm rửa. Thì một thành phố tại Nhật Bản đã cho lệnh ra lệnh là cấm các trẻ em sử dụng điện thoại sau 9 giờ tối kể từ tháng tới, sau khi có những cảnh báo về việc học sinh đã dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, cũng như là tỷ lệ các trường hợp mà học sinh bị bắt nạt, đe dọa hoặc là lừa gạt qua điện thoại đã gia tăng. Giới chức tại thành phố Karaya, một thuộc tỉnh Aichi thuộc miền trung của Nhật Bản, đang đưa ra một chiến dịch đầy tham vọng nhằm ngăn cấm trẻ em sử dụng điện thoại thông minh hoặc là các thiết bị di động sau 9 giờ tối. Theo đó thì khoảng 13.000 trẻ em tuổi từ 6 cho đến 15 tuổi sẽ bị cấm sử dụng điện thoại di động vào buổi tối kể từ ngày 1 tháng 4 sắp tới. Cái lệnh này được cho là nhằm vào việc ngăn chặn những trẻ em dành quá nhiều thời gian vào các thiết bị điện tử như điện thoại di động, đồng thời nằm ngăn cản những cái việc mà các em bị bắt nạt hoặc là đe dọa qua tin nhắn. Lệnh cấm do một nhóm các giáo viên, cảnh sát cũng như là các nhân viên xã hội khởi xướng, tuy rằng chưa được thành phố chính thức phê duyệt nhưng mà sẽ đang được xem xét, nên các bậc phụ huynh sẽ không bị phạt nếu con em họ không có tuân thủ theo cái luật này. Tuy nhiên, sáng kiến trên lại nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Giáo dục cũng như là 21 trường học trong khắp thành phố, với việc các bậc phụ huynh được yêu cầu trực tiếp tịch thu điện thoại di động của con em họ sau 9 giờ tối và giám sát cái website mà các em truy cập. Sáng kiến này được phát động chỉ ít tuần sau khi chính phủ công bố các số liệu cho thấy rằng học sinh Nhật Bản sử dụng điện thoại thông minh ngày càng nhiều, Và các số liệu từ văn phòng nội các Nhật Bản cũng cung cấp cho thấy các học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 17 sử dụng trung bình là 107 phút cho điện thoại, trong đó gần 40% là dùng hơn 2 tiếng chỉ để vào các trang mạng. Ngoài ra, cũng có ngày càng nhiều các tranh cãi tại Nhật xung quanh việc tác dụng của điện thoại di động đối với các em, khi mà nhiều người khẳng định rằng các dịch vụ, các vụ bắt nạt cũng như đe dọa các em liên quan đến tin nhắn và một loạt các ứng dụng khác. Một số các chương trình trong đó có Line, một ứng dụng tin nhắn và chia sẻ hình ảnh, vốn có liên quan đến các vụ bắt nạt trẻ em, được gây ra những lời kêu gọi về việc cấm dùng cái chương trình Line này trong trường học. Thì Khôi Nguyên thấy rằng đây là một bản tin khá là hay hay. Chúng ta cũng nên gọi là có thể nghiên cứu lại cái cách cái luật này, bởi vì sau 9 giờ tối đó là giờ các em nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày học mới, hơn là việc cứ tập trung chúi mũi vào một cái điện thoại di động và để nhắn tin chat chít với các bạn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là rất là nhiều việc nguy hại đến chiếc điện thoại di động đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái chiếc điện thoại di động đôi khi các em mê quá rồi, các em bỏ ra nhiều thời gian quá rồi, không có học hành, không có theo dõi bài vở, cho nên là các bậc cha mẹ cần phải kiểm tra rất là kỹ về cái vấn đề đó. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas Morning News cho biết là những cái tội phạm mà ăn cắp những cái dữ liệu thông tin ở trên mạng Internet bây giờ đã tiến rất là nhanh hơn nhiều so với lại các công ty bán lẻ. Chúng ta còn nhớ là tiệm Target, các khách hàng của họ đã bị đánh cắp về những cái thông tin có liên quan đến các thẻ tín dụng của họ. Và bây giờ đó thì người ta thấy là ngay cả những cái cửa tiệm bán lẻ hoặc là ngay cả chính phủ vẫn chưa có phát triển hoặc là sáng chế ra những cái biện pháp, những cái giải pháp nào để có thể ngăn chặn những cái nhóm hacker. Và bây giờ thì nhóm hacker có thể họ còn tiến nhanh hơn là những cái nhà đưa ra những cái quy định hoặc là ngăn chặn về cái vấn đề này. Cho nên là chúng ta thấy là hầu hết những cái hacker họ thường thường nhắm vào những cái việc mua bán ở trên mạng Internet, tức là online, hoặc là sử dụng những cái loại điện thoại tinh khôn hay là một số những cái vật dụng khác mà có tính cách là mobile đó, tức là không dây đó. Thì nói một cách khác là hiện tại bây giờ các cửa tiệm bán lẻ họ vẫn còn thua xa về những cái nhóm tội phạm, bởi vì những cái nhóm tội phạm họ còn giỏi hơn là ngay cả những cái tiệm bán lẻ, hoặc là giỏi hơn cả chính phủ về vấn đề kỹ thuật đánh cắp những cái thông tin ở trên mạng Internet. Trong khi đó, chúng ta thấy là những cái vụ tấn công ở trên mạng Internet hoặc là ngay cả những cái hệ thống mà phía bên ngoài, chẳng hạn như là những cái máy tính tiền hoặc là những cái core reader, hoặc là ngay cả những cái việc mà người ta sử dụng khi mà họ bơm xăng đó, họ trả tiền bằng thẻ tín dụng hay debit card cũng bị dễ dàng đánh cắp. Nhất là trong những cái trường hợp mà mua sắm trên mạng Internet, thường thường thì những cái hacker họ dễ dàng đánh cắp những cái thông tin của những cái nạn nhân hơn. Và các chuyên gia về vấn đề an toàn thì họ cho biết là chính phủ cũng như là các cửa tiệm bán lẻ cần phải đầu tư nhiều hơn về cái vấn đề này. Cisco, đây là một trong những cái công ty, họ cũng báo cáo cho biết là hiện nay về những cái loại nhu liệu để mà nhắm vào trong cái việc cản trở những cái trường hợp có những cái con virus hoặc là những cái người mà họ tấn công đánh cắp cái thông tin thì không có được đầu tư nhiều. Và những cái loại nhu liệu mà của những cái kẻ gian mà họ thải vào những cái loại máy hoặc là trên vào Internet máy của chúng ta đó, thì nó tăng tới 1.2%. Và những cái loại này đó thì chúng ta thường thường hay gọi là virus đó, là những cái con bọ nó có thể đi vào trong cái bộ máy của người tiêu thụ để mà có thể đánh cắp những cái thông tin. Một trong những cái công ty về an toàn điện toán như là McAfee đó, thì công ty này gần đây cũng có nói là một số những cái nhu liệu được xem là có virus đã tấn công vào cái mạng máy Android của Google gần tới coi như là gấp 3 lần kể từ cái khoảng thời gian năm 2012 cho tới năm 2013. Tức là cái con số những cái loại máy Android bị nhiễm virus nó có thể lên tới là 3.700.000 cái chiếc máy như vậy. Thì đây là con số rất là lớn. Vì vậy mà chúng ta cũng cần quan tâm chú ý khá nhiều về những cái an toàn khi mà chúng ta mua sắm trên mạng Internet, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, ngày nay thì những cái tin tặc, tức là những cái hacker rất là giỏi. Anh Quang Hưng có thể để ý thấy rằng là khi mà có những cái người, những cái phương pháp, những cái tool để chống lại tin tặc á, thường là ra sau khi tin tặc nghĩ ra những cái phương pháp mới. Thí dụ khi có một cuộc tấn công thì những cái nhà phát triển phần mềm mới nghĩ ra cái cách để chống nó. Thì bởi vậy chúng ta chỉ có thể tin vào bản thân khi mà cẩn thận hơn trong những giao dịch trên mạng, cũng như là cẩn thận hơn với khi mà sử dụng những cái thẻ credit card để bảo vệ cho chính chúng ta, hơn là chúng ta tin vào những cái nhà phát triển phần mềm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công. Và kính thưa quý khán giả, bản tin vừa rồi cùng anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt phần cuối của chương trình Chào Bình Minh ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý khán giả cùng anh Quang Hưng đã lắng nghe cũng như là phối hợp với Khôi Nguyên trong điều hợp chương trình ngày hôm nay. Mến chúc anh Quang Hưng cùng quý khán giả sẽ có một ngày đầu tuần thật vui, thật bình an. Và xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý khán giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, cảm ơn Khôi Nguyên và hẹn với anh vào ngày mai.